Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Hôm nay là ngày 25 tháng 6 năm 2011. Và chúng ta đang ở trong ngày thứ hai của khóa tu tại chùa Linh Sơn, Anh Quốc. Ngày hôm qua thì chúng ta đã có cơ hội để học tất cả những cái lợi lạc cũng như kỹ thuật mình ngồi thư giãn tĩnh tâm để giúp đào thải những độc tố trong cơ thể mình, thư giãn cơ bắp thần kinh, giúp cho người mình được khỏe khoắn, tâm trí được sáng suốt, bình an. Rồi mình cũng đã có cơ hội học qua 4 loại thức ăn cũng như các tầng năng lượng xuyên qua 4 loại thức ăn đó ảnh hưởng đến tất cả các cái tầng bậc trong cơ thể của mình. Và xuyên qua 4 loại năng lượng, mình cũng đã học được cách ứng dụng của nó vào trong tất cả các lĩnh vực của cuộc sống, từ việc sinh hoạt, tu tập cho đến giao tiếp và điều trị bệnh hay là phòng ngừa bệnh tật. Và cũng qua cái nguyên lý của các tầng bậc năng lượng và 4 loại thức ăn, mình cũng đã thấy được cơ thể mình tạo hóa đã cho mình những chức năng rất là tuyệt vời. Và điều mình cần phải làm bây giờ là làm sao tập trở về sống chánh niệm để lắng nghe những cái biến chuyển trong cơ thể mình, những cái tâm thức lao sao lăng xăng của mình, cũng như những cái biến đổi, những cái buồn thương giận ghét bất an xảy ra trong tâm trí của mình. Và từ đó mình nhận diện rõ cái năng lượng, cái thức ăn nào là thức ăn tiêu cực của những cái tình trạng bệnh lý hay bất an đó, để mình đừng có tiếp tục nuôi dưỡng nó nữa. Thì dần dần mình sẽ chuyển hóa được những khổ đau, bế tắc, bất an cũng như bệnh hoạn. Và đồng thời mình cũng phải nhận diện những cái năng lượng, những cái thực phẩm bên ngoài môi trường, bên ngoài thiên nhiên, những cái yếu tố nào là yếu tố tích cực để giúp duy trì cái thân tứ đại của mình, cũng như làm tăng trưởng cái cuộc sống tâm linh của mình, thì mình nên sử dụng. Ngược lại, những cái thực phẩm nào, những cái năng lượng nào mà nó tiêu cực, nó chỉ làm cho mình trở nên bất an, bệnh hoạn, suy nhược, thì mình phải hạn chế dần dần, để cho mình thay đổi cái tập khí, sống trong ảo tưởng, sống trong quá khứ ngày xưa của mình. Thì đó là cái ứng dụng của những bài học vừa qua trong cuộc sống của mình, cũng như trong cái việc tu tập chuyển hóa của mình. Ngày hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu đi sâu hơn một tí xíu nữa để mình có cái khái niệm cơ bản về một số loại thực phẩm, môi trường cũng như đối tượng âm hay dương. Để mình có thể chọn lựa và sử dụng cho thích hợp. Thì tổng quát tất cả những cái gì mà thuộc về mặt trời, thuộc về sức nóng, thuộc về mùa xuân, mùa hè, thì mình phân loại nó là thuộc về dương. Còn những cái mà thuộc về ban đêm, thuộc về bóng tối, thuộc về mùa thu hay mùa đông thì mình phân loại nó là âm. Còn về cây, cỏ, rau, trái của mình thì những cái nào, những cái cây nào mà nó mọc càng hướng lên cao bao nhiêu thì nó càng âm bấy nhiêu. Những cái củ nào, những cái quả nào mà nó càng thấp dưới đất hay là nó mọc sâu dưới lòng đất bao nhiêu thì nó càng dương bấy nhiêu. Đó là mình đi về cái phương hướng. Cũng như cái củ nào trong cái thành phần của một cây nào, cái nào mà nó nằm gần ở trong gốc, gần trong thân nhất thì cái đó nó dương nhất. Cái nào càng nở rộng ra bên ngoài, càng vươn ra xa bao nhiêu thì cái đó nó càng âm hơn. Về màu sắc thì mình có cái quang phổ mặt trời là 7 màu, từ đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. Thì như vậy bắt đầu của cái quang phổ là màu đỏ, màu cam là dương nhất, và càng đi về phía cuối của quang phổ là màu chàm, màu tím là màu âm nhất. Thì như vậy nó đi từ dương qua âm. Vị thì vị mặn, vị đắng là được phân loại là những vị dương tính. Vị ngọt, vị chua là âm tính. Vị cay nồng là trung hòa, tùy theo khi mình sử dụng vào mùa nào và tùy theo tính chất của mỗi loại. Thành ra khi mà mình sử dụng một loại thực phẩm, một loại rau quả thì mình có thể thứ nhất dựa vào hình dáng, thứ hai dựa vào màu sắc, cái thứ ba dựa vào phong thổ, thời tiết nơi mà nó được trồng, được thu hái thì mình có thể biết và chọn lựa nó để thích hợp cho cái điều kiện bệnh lý hay là cái cơ địa của mình. Lấy ví dụ như những người nào ốm, người hay nóng nhiệt, da khô, tức là thuộc tạng dương, thì như vậy mình phải chọn những loại rau xanh nó vươn lên trên cao, cây lá lớn, hạn chế lại bớt những cái củ, nhất là những củ nhỏ và có màu đậm. Còn ngược lại, đối với những người mà thấy cái tạng của mình hơi tròn trịa, hay nặng nề, hay bị lạnh, hay ho đó, thì như vậy mình biết cái tạng của mình là tạng âm. Thì lúc đó mình tránh bớt những cái thứ âm, những cái thứ lỏng, những thức ăn mà mình nấu lên nó trương nở ra, những thức ăn mà nó mềm, những cái rau cải nào mà lá to, lá mỏng, vân vân. Khi mình chọn củ thì mình nên chọn những củ có màu đậm, củ nhỏ, và nó càng ăn sâu dưới đất bao nhiêu thì nó lại càng dương bấy nhiêu. Thì đó là một vài cái khái niệm mà mình sẽ dần dần mình đi sâu vào trong các cái phân loại cũng như các cái ứng dụng của nó. Cũng như những người âm thì mình nên sống, mình nên dậy sớm. Mình nên dậy sớm, mình nên tiếp xúc với nắng trời, mình nên tắm buổi sáng. Còn nếu mình không biết, mình hay thức khuya, mình hay ăn đồ nước, mình hay tắm buổi chiều, vân vân, thì những cái đó nó chỉ tiếp thêm cái âm khí, nó làm tăng trưởng cái dịch âm trong cơ thể mình, thành làm cho mình bị lạnh, bị phù nề. Một cái nữa là đối với những người đó thì cần phải tập thể dục nhiều hơn và phải luyện khí nhiều hơn. Bởi vì khí thì nó tượng trưng cho tính dương, còn máu huyết thì nó tượng trưng cho tính âm. Do đó những người mà hay bị lạnh, hay bị run, phù nề, cảm cúm, đó là những người đang bị thiếu khí. Thì mình phải cần dậy sớm để tiếp xúc với cái dương khí của trời đất, phải tập thể dục, hít thở sâu để mình luyện cái khí thêm, thì lúc đó mình sẽ cảm thấy mạnh khỏe hơn, ấm áp hơn. Rồi cái thứ hai nữa mà cũng áp dụng vào trong cái cuộc sống tu tập của mình, nhất là đạo Phật, mình luôn luôn đi vào con đường trung đạo. Thành ra khi mà mình sử dụng một loại thực phẩm, khi mình áp dụng một phương pháp tu tập nào, mình cũng không nên bị lệ thuộc vào nó một cách tuyệt đối, mà mình phải học chánh niệm, học trở về lắng nghe và quan sát những biến chuyển. Mình đang học dần dần những phương pháp để trở về quán chiếu, theo dõi, xem xét những biến chuyển trong giây phút hiện tại của cơ thể mình, cũng như của những cái tâm hành của mình. Và như chúng ta đã học, tất cả các pháp đều là tương đối và luôn luôn biến đổi không ngừng. Do vậy mà nếu mình bị cố chấp, tức là mình luôn luôn sống trong cái hoài, cái ký ức, và nếu như vậy thì cái tình trạng bệnh lý của mình nó không bao giờ được thay đổi, bởi vì mình bị kẹt vào cái ký ức của mình, mình bị kẹt vào cái kiến chấp của mình, trong khi các pháp nó biến đổi không ngừng. Và nếu nó biến đổi không ngừng mà mình không sống trong giây phút hiện tại, không chánh niệm tỉnh giác, thì làm sao mình biết được nó đang thay đổi và nó cần phải có cái điều kiện gì để giúp cho nó thăng tiến hay chuyển hóa tốt đẹp hơn. Do vậy mà đại chúng thấy trên cái đồ hình, người ta cũng vẽ âm dương không có phân biệt hẳn hòi theo một cái đường thẳng, một nửa là dương và một nửa là âm. Và cái sự thay đổi, chuyển hóa và hỗ tương cho nhau trong một cái hình nó rất là hài hòa. Thứ hai nữa là ngay cả trong dương nó cũng có âm, và trong âm nó có dương. Để thấy rằng tất cả các pháp là tương sinh, tương hợp, và nó là nhân duyên cho nhau. Thứ hai nữa là mình thấy ở bên tay phải của quý vị, bên ngoài là mình có cái vòng tương sinh, tức là từ cái này nó mới tạo ra cái kia. Mình có nước để tạo cho cây lớn lên phát triển. Khi cây lớn lên rồi mình đốt cháy thì nó cho ra lửa, cháy to tàn cây thì nó cho ra tro trở về đất, và vào trong đất thì nó tạo ra chất khoáng, các cái kim loại. Kim loại khi mình nấu nó chảy ra thì nó lại trở về thành thể lỏng như nước. Thì cái vòng ngoài của mình là cái vòng tương sinh, Còn cái vòng trong của mình là cái vòng tương khắc. Chẳng hạn như mình lấy lửa để mình đốt chảy kim loại, nhưng mà mình dùng kim loại để mình cắt cây, mình dùng cây mình trồng để mình giữ đất, và mình lấy đất mình đắp để mình giữ nước, mình lấy nước mình tưới để mình dập lửa. Thì thật ra trong cơ thể của mình cũng như trong vũ trụ tạo hóa, nếu mình nhìn một cách phiến diện thì mình thấy rằng âm dương nó trái nghịch lẫn nhau, nó mâu thuẫn lẫn nhau. Hay là mình thấy trong cơ thể của mình tứ đại, đất nước gió lửa, mình cũng nghĩ rằng nó mâu thuẫn, nó trái ngược nhau. Và trong vũ trụ mình có ngũ hành cũng vậy, đất nước gió lửa. Thì kim mộc thủy hỏa thổ nó cũng có tương sinh và nó cũng có tương khắc, nhưng mà nhờ có tương sinh nó mới làm nhân duyên lẫn nhau, nhờ có tương khắc nó mới quân bình lẫn nhau. Còn nếu không có tương sinh, tức là không có tạo nhân, thì sẽ không có cái duyên để mà thành cái quả. Và cái quả này nó lại tiếp tục làm nhân, làm duyên cho cái quả kế tiếp. Và cứ như vậy nó đi liên tục, từ pháp này nó chuyển biến thành ra cái pháp khác. Và trong cái tương sinh đó, nó cũng đồng thời nó có cái tương khắc. Để làm gì? Để nó kềm hãm, hay là để nó quân bình lẫn nhau. Nếu không thì nó có, sẽ có sự phát triển một cách bất đồng bộ. Chẳng hạn như trong cơ thể của mình có hai hệ thần kinh, giao cảm và đối giao cảm. Hệ giao cảm để nó giúp cho cơ thể mình được hưng phấn, khỏe mạnh, sảng khoái, kích thích lên. Ngược lại, cái hệ đối giao cảm nó làm cho mình thư giãn, trầm cảm, uể oải. Thành ra nếu mình nhìn trên một phiến diện, mình tách rời nó ra, thì mình thấy một bên thì nó làm cho mình căng thẳng, làm cho mình nóng bực. Còn một bên kia thì nó làm cho mình bị trầm cảm, bị yếu xìu, bị mệt mỏi. Nhưng mà thật ra hai cái đó nó phải luôn luôn phối hợp với nhau, tay trong tay và liên tục. Để khi mình bị căng thẳng, tích cực quá, năng động quá, thì hệ đối giao cảm sẽ bắt đầu đi vào, nắm tay kéo nó xuống một tí xíu. Còn ngược lại, khi mà mình bị trầm cảm, yếu xìu, mệt mỏi, thì cái hệ giao cảm nó bắt đầu nó nắm tay anh kia, nó kéo lên một tí xíu, nó làm cho mình cảm thấy hưng phấn hơn, khỏe mạnh hơn, tích cực hơn. Do đó mình thấy rằng hai cái hệ giao cảm và đối giao cảm, khi mình nhìn nó một cách cục bộ phiến diện thì mình thấy hoàn toàn nó mâu thuẫn và nó tiêu cực. Nhưng mà khi nó làm việc, nó phối hợp với nhau thì nó trở nên tích cực và nó giúp cho nhau điều hòa lẫn nhau và phối hợp lẫn nhau một cách rất là nhịp nhàng. Do vậy mà khi mình chọn thức ăn, thức uống hay là môi trường sống, cách xử thế cũng vậy. Mình không phải chỉ nghĩ rằng cái gì tốt là mình sử dụng nó hoài, còn cái gì xấu là mình tẩy chay nó. Thật ra trong thế gian này hoàn toàn không có cái gì là 100% tốt, cũng như không có cái gì là hoàn toàn 100% xấu. Ngày hôm qua mình đã nói, ông bà mình có nói một câu: khôn cũng chết, mà dại cũng chết, chỉ có biết mới sống. Thì cái biết đó mình ứng dụng được trong đời sống hàng ngày. qua sự tỉnh giác, qua sự thực tập sống trong giây phút hiện tại. Bởi vì nếu mình không tỉnh giác, tức là cái tánh biết của mình nó đã bị che đậy rồi, nếu mình không sống được trong giây phút hiện tại thì cái giác của mình hay là cái tư tưởng của mình luôn luôn sống ở trong cái quá khứ, và mình cứ chạy mãi với cái quá khứ, mình không bao giờ thấy được những cái xảy ra ngay trong giây phút hiện tại là sự sống nhiệm màu thực tế. Và cái biết nó chỉ có mặt ngay trong giây phút hiện tại đó thôi, qua một cái sát na khác là nó đã trở về với quá khứ, nó đã trở về với hoài vọng rồi. Thành ra vậy, khi mà mình sử dụng các loại thức ăn, thức uống cũng vậy, mình phải biết cách phối hợp và phải biết cách lắng nghe cơ thể mình. Bởi vì nếu không, giờ phút trước thì nó là một cái dược phẩm, nhưng mà một giờ phút sau nó có thể thành độc dược. Lấy ví dụ như bây giờ mình nghĩ rằng thức ăn là cần thiết để nuôi dưỡng cơ thể của mình khi mình đói bụng. Thành ra khi mà mình vừa đói bụng, mình ăn vào thì mình thấy no, thấy ngon, thấy khỏe. Nhưng mà vừa ăn xong một chén thứ nhất, ham ăn quá, ngon quá, ăn tiếp tục chén thứ hai thì sao? Cái bụng nó căng. Và nếu mà mình chưa dừng được ngay đó là mình vẫn còn sống với cái tư tưởng của quá khứ, tức là mình đang còn đói, mình đang còn thèm, mình dứt chén thứ ba vô, thì vô đó xong rồi thì cái bụng nó chỉ ốc a ốc ách là ngồi đó mà thở thôi, phải không? Thành ra nếu mình sống không với trong giây phút hiện tại thì giờ phút trước nó là thuốc, nhưng mà chỉ một giờ phút sau mình không kịp update nó tới cái giây phút hiện tại để mà lắng nghe những cái biến chuyển trong cơ thể của mình thì mình sẽ bị độc ngay, mình sẽ bị bệnh ngay lập tức liền, chưa nói những cái gì mà nó cao siêu hơn. Cũng như vậy, chẳng hạn như mình nghe nói cà tím, cà pháo hay là tất cả những thức ăn âm là xấu, là âm, là độc thì mình tẩy chay nó, mình không bao giờ đụng tới nó. Nhưng xin thưa, nếu mà nó xấu, nó dở như vậy thì tại sao nó còn tồn tại cho tới ngày nay? Thành ra trong cái xấu, trong cái tiêu cực, nó phải có một cái tích cực. Và mình sẽ học dần dần những cái tích cực của nó, và mình phải biết cách xử lý nó như thế nào để cho nó giảm bớt những cái yếu tố tiêu cực, và mình sử dụng nó đúng lúc, đúng thời, khi mình thực sự cần thiết để nó giúp giải tỏa cái bệnh lý của mình. Đó. Còn nếu mà mình bây giờ mình hay bị một cái tật là gì? Không chánh niệm tỉnh giác, thứ nhất. Thứ hai nữa là bị cái ảo tưởng, ảo giác. Và cái thứ ba nữa là lạm dụng, tức là cứ nghe cái gì hay, cái gì ngon, là cái gì thích là mình làm tới. Mà càng làm bao nhiêu thì cái tập khí mình nó càng dẫn mình đi sâu bấy nhiêu. Đó, thì đó là những cái mà mình cần phải để ý. Một cái ví dụ để mình thấy được khi mà mình lắng nghe cơ thể của mình được kỹ thì mình có thể dùng được hết tất cả những cái dấu hiệu trên cơ thể của mình hay là thức ăn, thức uống để điều chỉnh bệnh lý của mình. Lấy ví dụ như mùa này là mình bắt đầu chuẩn bị qua cái mùa thu, mình đang giữa hè cho đến đầu thu, thì cái cơ quan mà nó chịu ảnh hưởng nhiều nhất của thời tiết mùa này là mình có tụy tạng, bao tử, tỳ vị, nói chung là tỳ vị. Và tỳ vị này thì nó sẽ khai khiếu ra ở miệng, nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cơ bắp, tức là bắp thịt, cơ bắp của mình. Thành ra nếu mà mình không có hoạt động ha, nếu mình không hoạt động hay nếu mình không ăn uống có điều độ trong mùa này thì mình sẽ thấy mình bị đau nhức cơ bắp, mỏi mệt, đầy bụng, chướng hơi. Nhưng ngược lại, nếu mà mình biết tập thể dục đều đặn, ăn uống điều độ thì mùa này mình sẽ không bị đổ mồ hôi nhiều và mình cũng không bị nhiễm lạnh của cái mùa thu sắp tới. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là mình thấy nó có thêm một yếu tố tâm lý nữa, là nếu mà mình bị lo lắng, bị sợ hãi thì nó cũng tác động tới cái tỳ vị, tức là bao tử và tụy tạng của mình, cũng như là cơ bắp của mình. Thành ra để đối trị với nó thì mình có thể vui vẻ ca hát, hay là mình tập cho ra, tập bố thí. Đây là trong lục độ ba la mật. Cái bố thí, cái cho ra đây không phải chỉ là cho tiền của, cho vật chất, mà còn mình còn phải biết buông bỏ, phải biết cho ra hết tất cả những cái vướng mắc, những cái u uất, những cái nội kết ở bên trong lòng mình. Và cái mùa này là mùa rất là ẩm ướt, do đó nếu mà mình không biết cách tập thể dục cho cơ bắp của mình nó luyện khí, nó lưu thông, thì mình sẽ dễ dàng bị tích tụ cái âm khí, cái dịch khí lạnh trong người mình. Nếu mình không biết cách ăn uống thì cũng vậy, nó sẽ làm tích lũy cái âm tính, cái dịch lạnh ở trong cơ thể mình. Và thêm nữa, mình không biết buông bỏ để chuyển hóa thì nó làm cho cơ thể mình càng ngày càng nặng nề, lạnh lẽo và tròn ra. Cái thức ăn, thức uống tốt nhất cho mùa này là mình có thể ăn đồ ngọt và những trái cây hay loại nào mà nó có màu sắc tố vàng. Thức ăn ngọt ở đây không phải là thức ăn ngọt được tinh chế, không phải là thức ăn ngọt tổng hợp, mà phải là những thức ăn ngọt thiên nhiên, những thức ăn ngọt toàn phần, khô ráo, dương tính. Bởi vì mùa này nó bắt đầu bị ẩm thấp rất nhiều, do đó nếu mình không ăn những thức ăn dương tính toàn phần để đẩy những cái dịch âm, cái khí lạnh nó tích tụ thì mình dễ bị trương nở, dễ bị béo phì, dễ bị đau nhức. Đó. Cũng như nếu mình không có vận động cơ bắp, mình không thực tập xả bỏ sống tươi mát, thì tất cả những cái tâm hành tiêu cực, tất cả những cái nội kết không được chuyển hóa thì nó cũng tích tụ trở lại. Và những tâm hành tiêu cực, buồn bã, nội kết thì nó cũng có khả năng để cô đọng lại, tích tụ lại, làm cho cơ thể của mình nó bị nặng nề, bị bế tắc. Đó, thì đó là một cái ví dụ mình thấy khi mà mình nắm được cái cơ chế vận hành của âm dương ngũ hành vào trong cơ thể mình, cũng như là thời tiết, các mùa, các cái phương pháp tu tập đối trị đối với từng loại bệnh lý, từng mùa và từng cơ quan một. Bây giờ mình bắt đầu đi vào cái phần kế tiếp. tức là làm sao mình phải biết sử dụng thực phẩm của mình một cách thông minh, hợp lý. Dĩ nhiên nếu mà mình thường được khuyên là sử dụng thực phẩm càng sạch, càng tự nhiên bao nhiêu, càng tốt bấy nhiêu. Tuy nhiên ngày xưa mình sinh ra và lớn lên ở Việt Nam, cái gốc, cái tủy của mình là gốc tủy của người Á Châu, người Việt Nam. Nhưng mà do bây giờ mình đã di cư xa, mình đang sống phần nửa bên trên hay là phần ngoài của cơ thể mình là ở một cái môi trường hoàn toàn khác. Nếu mình tiếp tục sử dụng thực phẩm của quê nhà thì hoàn toàn mình không có khả năng thích ứng, thích nghi được với môi trường sống ở đây. Còn ngược lại, nếu mình hoàn toàn sử dụng thực phẩm ở môi trường mới thì cái gốc rễ của mình nó sẽ không được vun bồi và từ từ nó cũng sẽ gãy, sẽ đổ. Mình sẽ bị những cái bệnh nan y, mình sẽ bị những cái bệnh trong gốc rễ. Do đó mình phải biết thông minh trở lại là chánh niệm, để lắng nghe cơ thể của mình, xem thử coi cơ thể mình nó có khả năng thích nghi được đến bao nhiêu. Đồng thời mình cũng phải xem thử coi là mình hòa hợp được với môi trường mới, cái xã hội mới, công ăn việc làm cũng như những người bạn bản xứ được bao nhiêu. Thành ra có những lúc mình phải tăng chế độ ăn của thực phẩm bản xứ để mình có khả năng giao tiếp gần gũi và thành công hơn trong công ăn việc làm, trong sự giao lưu của mình. Cũng có những lúc mình phải ăn cái thực phẩm gốc của mình nhiều hơn, trong trường hợp mình có những cái bệnh thuộc về gốc rễ, thuộc về tủy xương hay là những bệnh nan y. Đó. Cái điểm thứ hai nữa là bây giờ mình bị quá nhiều các loại thực phẩm nhiễm độc tố, nào là hóa chất, phân bón, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, thuốc bảo quản, vân vân, như mình đã học ngày hôm qua, thì cơ thể mình càng ngày càng phải tiếp xúc nhiều cái độc tố hơn rất là nhiều. Như vậy mình làm sao có đủ khả năng để mua 100% thực phẩm sạch, trồng bio, không dùng thuốc trừ sâu, phân bón, thuốc diệt cỏ? Và điều đó cũng không có khả năng thực thi được cho toàn cầu. Do vậy mình phải biết thông minh hơn và phải biết dung hòa trở lại. Tức là chúng ta đang sống trong thế giới tương đối và mình đang thực tập cái tinh thần trung đạo của Đạo Phật. Chỉ có điều là mình phải khéo léo và thông minh hơn. Cây cỏ nó cũng giống như mình một phần nào. Tại sao mình vẫn sống chung trong một cái môi trường, trong gia đình cùng ăn giống nhau? Tại sao có người có bệnh, có người không có bệnh? Thì do đó nó còn một yếu tố nữa là hấp thụ, chuyển hóa và bài tiết. Khả năng của mỗi người, mỗi giai đoạn sẽ khác nhau. Thành ra cái cây, cái củ nó cũng vậy. Khi mà mình sử dụng hóa chất, phân bón, thuốc trừ sâu, nếu đúng ở một chừng mực nào đó, thì khi mình thảy những cái đó vào trong đất, cái rễ cây, rễ củ, cái vỏ của nó, cái lá của nó, cái thân của nó biết cách hấp thụ và chuyển hóa để tạo ra cái dưỡng chất, cái dịch sống của nó cho cái thân cây, cho lá, cũng như cho trái, cho củ. Nhờ ánh sáng mặt trời quang hợp, nhờ rễ của nó thanh lọc, chuyển hóa, thành ra nó sẽ bị giảm bớt cái độc tố. Chứ không hẳn mình thấy nếu mà bây giờ mình sử dụng hoàn toàn là thực phẩm bio, mình trồng bằng phân hữu cơ, mình tưới nước sạch, nhưng mà mình thử xem, thử coi bây giờ cái cây đó mà một ngày mình không tưới nước, 5-7 ngày sau, 1 tháng sau mình mới bắt đầu mình tưới nước vô, thì cho dù nước sạch, cây nó vẫn chết thúi úng như thường, phải không? Cũng như là nếu mà mình bón phân hữu cơ nhưng mà mình bỏ cho nó quá nhiều phân, cái cây nó cũng héo, cũng chết, chứ không phải là mình nói đến phân hóa học. Ngược lại, nếu mình sử dụng phân hóa học, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ mà với một cái liều lượng vừa phải, cây, củ, trái nó biết hấp thụ và nó chuyển hóa để trở thành cái chất dinh dưỡng tốt đẹp để nuôi dưỡng nó. Thì giống như mình, cái người ăn cơm với muối không thôi, với rau không thôi, nó cũng phải biết hấp thụ để làm sao tạo ra máu, bảo vệ cơ thể và cho khỏe mạnh. Cái người ăn cao lương, mỹ vị, gia vị, thịt cá đầy đủ cũng vậy, không chừng cái người ăn đồ ăn cao lương mỹ vị lại càng yếu, càng bệnh nhiều hơn cái người ăn đơn giản. Thành ra vấn đề là do cái cơ thể nó biết hấp thụ, chuyển hóa, đào thải đúng hay không. Thành ra khi mà mình chọn những cái thức ăn, những cái thực phẩm mà người ta sử dụng thuốc trừ sâu, phân bón, diệt cỏ bằng hóa chất với một cái liều lượng tương đối, thì cái cây nó chuyển hóa được hết, trái của nó vẫn sung túc, lá của nó vẫn tươi mát, củ của nó vẫn tròn trịa, thì mình nên chọn những cái sản phẩm tươi như vậy. Còn ngược lại, giả sử như thỉnh thoảng mình thấy có những cái lá nó bị hư, những cái củ nó có đốm nám, những cái trái nó có đốm nám, thì đó là những nơi mà cái độc tố nó không chuyển hóa hết và nó ứ đọng lại. Cũng giống như con người mình, nếu mình mạnh khỏe, mình đào thải hết tất cả độc tố thì da dẻ mình hồng hào, mặt mũi mình sáng láng, mình đi cầu đi tiểu bình thường. Nhưng nếu mà mình hấp thụ độc tố nhiều quá, khả năng chuyển hóa cơ thể mình không hết được, thì hôm nay ra cái mụn, ngày mai ra nám da, ngày mốt đi cầu không được, vân vân và vân vân. Thì cái cây, cái trái của nó cũng vậy. Chỉ có điều khác biệt là khi mình chọn rau quả, mình phải để ý thử xem là cái rau quả đó nó đã thu hoạch rồi, tức là người ta sử dụng những cái hóa chất đó khi nó còn trên cây, nó còn dưới đất. Nó hoàn toàn khác với người ta sử dụng những cái hóa chất bảo quản, những cái hóa chất kích thích sau khi nó đã thu hoạch. Hai cái khác nhau. Bên kia nó còn rễ cây, nó còn lá cây, nó còn quang hợp, nó còn có quá trình chuyển hóa ở trong thân, trong cái dịch của nó. Còn khi mà nó đã được tách rời khỏi cái cây, tách rời khỏi môi trường thiên nhiên rồi, thì hoàn toàn nó không còn cái khả năng chuyển hóa được nữa. Đó, thì đó là điều mình cần phải cẩn thận. Cái thứ hai nữa là khi mà mình đã biết được cái nguyên lý đó rồi, và để mình sử dụng không lãng phí thực phẩm, để mình có thể sử dụng được một cách toàn bộ, cân bằng theo cái tỷ lệ của trật tự vũ trụ đã quy định cho mỗi loại, thì mình nên ngâm nó vào nước muối nha. Mình chọn thực phẩm tươi. Thứ hai là mình về, mình có thể ngâm nó trong nước muối khoảng chừng 15 phút, để những cái chất độc nào mà nó chưa kịp chuyển hóa hết, chưa kịp đào thải hết, thì nó nhờ cái nước muối nó trung hòa bớt. Nhất là những thứ mà mình ăn sống hay là những thứ mà mình nấu sơ, thì mình nên ngâm nước muối khoảng chừng 15-20 phút. Thì sau đó mình có thể sử dụng được toàn bộ của nó hết, không cần bỏ vỏ, bỏ đầu, bỏ đâu hết cả. Thành ra đó là cái ứng dụng để mình có thể sử dụng được thực phẩm toàn phần, được thực phẩm hạn chế không có chất độc. Và cũng chính nhờ mình sử dụng được như vậy mình biết cách chọn lựa như vậy thì cơ thể của mình nó sẽ mạnh mẽ hơn, nó sẽ thích nghi được với môi trường ô nhiễm dễ dàng hơn. Bởi vì khi mình ăn những loại thực phẩm mà nó được hấp thụ những cái hóa chất mình gọi là không sạch đi, nhưng mà nó biết cách chuyển hóa để thành ra cái dưỡng chất, chất dinh dưỡng cho nó. Thành ra khi mình ăn những cái thực phẩm đó vào, cơ thể mình ít nhiều gì cũng được những cái đó nó vaccine cho mình. Giống như bây giờ mình muốn phòng ngừa mình lao thì mình lấy con vi trùng lao mình làm cho nó yếu đi, hay là mình lấy một phần của nó mình đưa vào cơ thể mình để mình kích thích hệ miễn dịch, mình tạo ra kháng thể. Mình muốn chống bệnh cúm thì mình cũng lấy con siêu vi trùng cúm làm cho nó suy yếu đi, hay một phần của nó mình chích vào cơ thể mình để cho hệ miễn dịch của mình nhận diện và tạo ra kháng thể, để sau này khi mà mình bị những cái con vi trùng cúm mạnh thực sự tấn công thì nó có khả năng bảo vệ hay là đánh trả lại. Thì khi mà mình ăn những loại thực phẩm mà có một chút xíu độc tố mà nó được chuyển hóa cho bớt độc như vậy, đó cũng là một cái hình thức để mình vaccine cho cơ thể mình. Còn nếu mình nghĩ rằng mình có điều kiện, hay là mình sợ mà mình ăn thực phẩm sạch 100%, thì đến khi mình đụng những chất độc cơ thể mình chịu không được thì nó cũng sẽ bị tiêu chảy, ói mửa, hay bị xuất huyết, bị bệnh yếu, vân vân. Thành ra đó là hai mặt của cuộc sống. Cái gì nó cũng có cái lợi và có cái hại của nó. Mình phải biết cách sử dụng tương đối, trung đạo là mình được hết. Và khi mình tuân thủ được nguyên tắc đó thì tự động nó sẽ giúp cho mình cân bằng được hết tất cả những yếu tố trong tự thân mình. Mình sẽ không có lãng phí cái nguồn nguyên liệu của vũ trụ tạo hóa. Mình cũng không có làm mất cái cân bằng của những cái chất dinh dưỡng trong rau củ trái. Và đồng thời mình cũng giúp cho cuộc sống tâm linh của mình được thăng tiến hơn. Bởi vì khi mình sử dụng như vậy thì tự nhiên mình không còn có cái sự phân biệt đối đãi, mình không còn có cái suy nghĩ mong cầu vướng mắc cầu kỳ nữa. Thành ra cuộc sống tâm lý của mình nó cũng dễ dàng thành thông, và cuộc sống tâm linh của mình nó cũng được phát triển. Và đồng thời như mình đã thực tập mấy hôm nay, khi trước khi mình ăn mình có cúng dường tam bảo, mình có cảm niệm ơn đức của muôn người muôn loài đã tạo ra cái thực phẩm cho mình, mình có hồi hướng hết tất cả những sự tu tập, sự an lành, sự thanh tịnh của mình cho mọi loài chúng sanh. Bởi vì mình biết tất cả các pháp nương nhau mà hình thành, mình sống được là cũng nhờ hết tất cả mọi người, mọi loài. Và thức ăn, thức uống, cây trái cũng vậy, nó muốn hiện diện, nó muốn sống còn, nó cũng nhờ có bàn tay của mình, nhờ có sự đóng góp của mình, nhờ có sự chăm sóc của mình. Rồi khi mà nó hy sinh để nó hiến dâng, nó tạo cho cuộc sống của mình được trường tồn, thì cũng vậy, tức là trong một mối quan hệ hỗ tương cho nhau. Thành ra mình phải có cái sự trân quý và biết ơn. Nếu mình không có sự trân quý, biết ơn, không thấy được cái mối tương quan hỗ tương phụ thuộc và bổ túc cho nhau, thì tự mình đã tách mình ra, tự mình đã mâu thuẫn chính mình, và tự mình đã không biết chăm sóc, không biết bảo trọng, không biết giữ gìn chính mình, thì làm sao mình có được một cái thân hòa hợp, làm sao mình có được một cái mối quan hệ tốt đẹp. Mình nghĩ rằng mình chỉ cần đối với người thân, người thương của mình thôi, còn đối với những người xa lạ hay đối với những cây cỏ, những loại thức ăn, nó là mình nghĩ vô tri vô giác, mình có thể lãng phí, mình có thể không trân quý, thì điều đó hoàn toàn không đúng. Bởi vì cái cây nó cũng cảm nhận được nha. Quý vị về có thể thử, mình thấy mình có chừng 5-7 cây bông lan, ví dụ như 5-7 cây bông lan trong nhà, mà mỗi cây mình chăm sóc nó mỗi khác. Cây thì mình khen tặng nó, mình chăm sóc nó, mình sẽ thấy nó ra hoa thơm đẹp, nó tồn tại lâu. Cái cây mà mình cứ chê nó mít, thì cho dù mình có tưới nước, mình có chăm sóc nó, càng ngày nó cũng xấu đi, nó héo, nó tàn. Đó, nó không những là cái sự chăm sóc không thôi, mà cái thái độ, cái năng lượng, cái tư tưởng của mình dành cho nó vẫn cảm nhận được. Thì ai muốn thử cứ về thử đi, sẽ thấy cây, những cái cây xung quanh mình nó còn cảm nhận được như vậy. Bây giờ mình sẽ có đi qua một vài cái biểu đồ chính, là mình phân loại thực phẩm âm dương, thực phẩm tạo axit hay kèm, và một số những cái phương cách để trị liệu. Trước hết là mình có một vài những cái thực phẩm mà mình nên biết, cái nào nó mang tính âm, cái nào nó mang tính dương. Rồi mình cũng phải phối hợp với những cái thức ăn, thức uống khác, cũng như những cái tính chất khác. Chẳng hạn như mình thấy trong thức ăn của mình thì mình có tất cả những gì còn nguyên mà màu đậm thì nó dương hơn. Còn lúa mì hay gạo tẻ, tức là đồ gạo trắng, thì nó âm hơn. Còn tất cả những loại rau củ thì mình thấy cái nào mà nó mọc càng sâu dưới đất bao nhiêu, càng mọc lâu bao nhiêu thì nó càng dương bấy nhiêu. Cũng như các loại rau, thì cái rau nào mà nó có cái vị đắng nha, tất cả những rau có vị đắng thì nó thường là nó dương hơn. Những cái rau mà có vị ngọt, muối cũng vậy, hồi nãy mình học rồi, mặn với đắng là nó dương. Còn những cái rễ cây thì mình thấy cái rễ nào mà nó mọc sâu, mọc lâu ngày thì như vậy là nó thuộc dương. Ngược lại, mình thấy có một số loại rau củ, thức ăn thì nó rất là âm. Tuy nhiên, mình sẽ học sâu hơn, tức là có những thứ thức ăn nó dương thiệt, nhưng mà mình cũng hạn chế sử dụng trong một số trường hợp bệnh lý. Còn ngược lại, nó có một số thức ăn nó âm thiệt, nhưng mà mình biết cách sử dụng nó trong cái điều kiện thích hợp, thì nó sẽ giúp cho mình được giải tỏa những cái bệnh lý rất là nguy hiểm. Lấy ví dụ như ở đây, mình có các loại cà, khoai tây hay là nấm nha. Thì nếu mà mình sử dụng nó thường xuyên thì nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Nhưng nếu mình sử dụng nó đúng lúc thì nó sẽ giúp cho cơ thể của mình được khá nhiều. Cà tím, quý vị thấy cà tím, khoai tây, cà tím nó có khả năng làm tan hết tất cả những khối bú, nó có thể trị tất cả những bệnh về chảy máu, bị trĩ hay là bị kiết lỵ. Do đó trong trường hợp bây giờ, ngày nay, người ta bị những cái bệnh mà nhồi máu cơ tim, kinh nguyệt không đều, u xơ tử cung và ung thư u xơ ruột già hay là ung thư ruột già rất nhiều, thì cái cà tím này biết cách sử dụng để mình lấy được cái tính cách tiêu cực của nó, là nó trị tan hết những cái khối u, khối bú hay là nó trị những cái chất độc trong cơ thể mình, nó loại trừ ra. Thành ra lúc đó mình chỉ cần ngâm cà tím trong muối 15 phút để mình rút bớt cái âm tính của nó ra. Rồi mình nướng khô nó, đừng có nấu nó với nước. Thì như vậy mình cũng hạn chế bớt cái âm tính của nó. Thì đó là hai cách để mình loại trừ bớt cái tác dụng tiêu cực của nó. Và khi mình biết cách sử dụng nó đúng lúc, đúng liều lượng, thì nó giúp làm cho tan đi hết tất cả những cái khối ứ đọng máu huyết, hay là những cái khối u, những cái khối bướu. Cũng như là khoai tây. Khoai tây nó cũng có khả năng giúp được trị tất cả những bệnh viêm nhiễm, giải độc, sát trùng. Và nó rất giàu chất dinh dưỡng, rất giàu chất khoáng, đặc biệt là cái lớp da của nó ở dưới cái lớp vỏ mỏng của nó. Thành ra khi mà mình luộc khô hay khi mình nướng mà mình chỉ bóc một cái lớp vỏ mỏng đi thì mình ít bị mất chất dinh dưỡng và chất khoáng, chất mineral của nó. Nhưng mà nếu mà mình gọt vỏ thì bao nhiêu chất bỏ là mình đã thảy, mình bỏ hết rồi. Mình chỉ còn ăn được khoảng chừng 30-40% cái chất tinh bột của nó thôi, không còn được cái gì cả. Do vậy mà nếu mà mình biết nướng nó, chà sạch rõ và nướng nó, ăn khô, thì mình giảm bớt cái tính chất tiêu cực âm tính của nó đi, mà ngược lại mình sử dụng được rất nhiều cái tính chất tích cực của nó. Thấy chưa? Nó vừa là một cái nguồn dinh dưỡng tốt nhất, nó giúp cho hết tất cả các cơ quan tỳ vị thận, rồi nó sát trùng, nó chống nhiễm trùng, nó làm giúp cho tiêu hóa, và nó là một cái nguồn năng lượng cũng như nguồn chất khoáng rất tốt. Đó. Thành ra khi mà mình nghiên cứu thực phẩm, mình phải biết rằng trong âm có dương, trong xấu có tốt, trong cái dở nó có cái hay. Thì như vậy mình phải làm sao hạn chế những cái tác dụng tiêu cực của nó và làm tăng cái tác dụng tích cực, và mình sử dụng đúng lúc, đúng thời. Cái thứ hai nữa là đối với người Tây Phương, bây giờ mình đang sống ở thế giới này, thì như vậy mình thường cũng phải bị ảnh hưởng bởi những loại thực phẩm mà người ta phân loại đó là tạo ra axit hay kèm. Bởi vì thật ra khi nói âm và dương thì nó có vẻ hơi mơ hồ ha. Nó không có một cái phương pháp để đo lường cụ thể, để so sánh. Thành ra người ta phải dùng một cái thước đo khác, là cái axit, nồng độ axit trong máu, hay là nồng độ kèm trong máu, trong các dịch của cơ thể mình. Và người ta so sánh, hay là người ta phối hợp nó với các loại thức ăn, thức uống, các tình trạng bệnh lý. Thì các nhà y học và khoa học thấy rằng tất cả những thực phẩm có khả năng tạo axit, nó sẽ làm cho máu của mình bị axit hóa. Và bất cứ cái điều kiện gì, thức ăn, thức uống hay môi trường sinh hoạt mà nó có khả năng làm axit hóa máu, nó đều dẫn đến cái hệ miễn dịch của mình bị suy kém và mình dễ bị bệnh hoạn. Và khi mình bị bệnh hoạn thì nó lại khó hồi phục, thời gian hồi phục nó lâu hơn. Đó. Thành ra mình đã học rồi bốn loại thức ăn, bốn tầng năng lượng. Do vậy mà không phải chỉ có thức ăn thô mới ảnh hưởng, mới tạo ra kềm tính. Ngay cả những thức ăn tế, tức là sách báo, hay là những cái tâm hành của mình, những cái cảm giác của mình cũng vậy. Mình hay bị buồn phiền, hay bực bội, hay lo lắng, hay phàn nàn, hay ghen tức, vân vân. Tất cả những cái tâm hành, cái thái độ đó, nó cũng là cái thực phẩm để nuôi dưỡng cái máu axit của mình. Hay nói đúng hơn, tức là nó vẫn có khả năng làm máu mình bị chuyển qua cái tình trạng axit hóa. Đó. Thành ra khi mà mình biết mình có những cái tâm hành đó, mình biết những cái loại thức ăn mà mình thích ăn mà nó rơi vào cái khả năng tạo axit hóa, thì lúc đó mình giảm đi. Đó, mình sẽ giảm bớt từ từ. Có một số cái cũng vậy, mình phải tập lắng nghe cơ thể của mình nó đáp ứng hay là nó phản ứng với cái loại thức ăn, thức uống đó như thế nào. Cái thứ hai nữa là bên cạnh cái tác dụng tiêu cực của nó cũng có một số cái tác dụng tích cực mà mình có thể áp dụng được. Lấy ví dụ như khi mình ăn, khi mình giận hờn hay là khi mình hút thuốc, uống cà phê, mình hay phàn nàn hay bực bội, thì đó là những cái mình có thể loại trừ được, bởi vì nó không có gì tích cực cho mình hết. Còn ngược lại, có một số cái chẳng hạn như ngũ cốc, cereal hay là đậu gà, thì mặc dù nó có khả năng làm máu mình bị axit hóa, nhưng nó cung cấp cho mình những cái khoáng, những chất đạm, những cái chất vitamin rất là nhiều. Thành ra trong lúc đó mình thấy cái lợi ích của nó vẫn nhiều hơn cái yếu tố tiêu cực của nó. Vậy nên mình vẫn có thể sử dụng nó được trong một cái số lượng chừng mực. Hay là lấy ví dụ như mình thấy chanh chanh thì chanh nó rất là chua, nó cũng có khả năng tạo ra axit hóa, nhưng mà ngược lại nó lại có rất nhiều vitamin C, nó có nhiều chất kháng oxidant, nó có khả năng để giúp cho trị nhiều bệnh, nó làm cho hệ miễn dịch mình được tăng cao. Mặc dù nó có khả năng làm axit hóa máu, nhưng mà nó lại kích thích tế bào miễn dịch ở một cái nhóm khác để làm cho hệ miễn dịch của mình tăng cao hơn. Và nó không phải, nó không chống được một ít cái vi trùng và siêu vi trùng, nhưng ngược lại nó lại giúp loại trừ được hay là phòng chống được những cái con siêu vi trùng thông thường và nguy hiểm, chẳng hạn như siêu vi trùng gây bệnh cúm bại liệt hay là cúm có khả năng gây tử vong, hoặc là nó cũng giúp để thúc đẩy những tế bào bất thường có khả năng gây ung thư được chuyển hóa nhanh, được đào thải nhanh, để nó phòng chống những bệnh ung thư hay là giúp cho tiến trình điều trị bệnh ung thư được phục hồi nhanh chóng hơn. Đó, thì đó là những cái tác dụng tích cực của chanh. Rồi cũng chẳng hạn như mình thấy cái nấm, nó không những chỉ có 3 sao mà đến 5 sao, biết chưa? Thì như vậy nó không những là cực âm, nó không những là cực axit, mà mình cứ sợ cứ tránh. Như vậy nếu mà nó cực độc, cực xấu, cực axit như vậy thì tại sao nó còn tồn tại tới ngày hôm nay? Thì bây giờ mình thấy rằng trong cái nấm của mình có khá nhiều loại nấm, nhưng mà những cái loại nấm mà mình thường ăn thông thường nhất là gì? Thứ nhất, nấm mèo. Thứ hai là nấm rơm, nấm trắng, nấm đông cơ, nấm nút áo, vân vân. Nấm bên này nó có một cái là champoni nữa, là nấm tròn giống như cái nút lớn, nút dai. Thì thật ra chỉ có một vài cái nấm mình ăn thông thường là tốt, còn những nấm khác thì thực sự là nó hơi âm. Cái nấm mèo nó giúp cho mình giải quyết được cái bệnh huyết áp, bệnh máu bị đông đặc. Thay vì bây giờ mình phải uống những thuốc làm cho máu loãng thì giờ mình có thể ăn được cái nấm đó. Nó cũng giúp, chính vì nó làm cho máu nó loãng ra, nó cũng giúp cho lưu thông máu huyết dễ dàng. Nó giúp cho tất cả những bệnh về động mạch vành, những cái bệnh về tạo ung bướu, ung thư. Tại vì ung thư cũng là do nó bị bế tắc mạch máu, nó làm cho tế bào ung thư nó phát triển nội bộ, cục bộ, cũng như là miễn dịch, dưỡng khí không đến được, tức là những anh lính tốt không đến, do đó nó mới thành phe thành đảng, nó mới lập một hội của nó riêng. Thành ra cái nấm mèo là một cái cũng rất tốt. Bây giờ cái nấm nút áo hay là cái nấm hương cũng vậy, mình thấy nó có khả năng làm tiêu mỡ nè trong máu, tiêu đàm nhớt, có khả năng giống như kháng sinh để trị hết tất cả những bệnh nhiễm trùng. Đồng thời nó giống như cái interferon, tức là nó có khả năng giúp để diệt luôn những cái con siêu vi trùng nữa. Nó làm tan hết tất cả những khối u bướu. Thì cái nấm này cũng vậy, nó cực kỳ tốt, nó có khả năng bổ tỳ vị, nó có khả năng như là thuốc kháng sinh hay là thuốc kháng siêu vi, thuốc trị ung thư. Thành ra mình có thể sử dụng nó ở một cái chừng mực đúng lúc. Chỉ có điều là mình đã học cái cách xử lý rồi, là đối với những thức ăn mà nó có tính âm thì mình không nên nấu nó trong nước, là mình phải xử lý nó càng khô bao nhiêu, càng mạnh bao nhiêu thì nó càng dương bấy nhiêu. Hay là mình nấu nó càng lâu, càng nhiệt độ vừa phải thì nó lại càng dương tính lên bấy nhiêu. Thì như vậy, đó là cái thủ thuật để mình hạn chế bớt những cái yếu tố tiêu cực của nó, và đồng thời mình sẽ lấy được những cái tính chất tích cực của nó. Cái thứ hai nữa là mình hạn chế không ăn nó trong cái thời điểm âm tính, tức là thường là buổi chiều, buổi tối. Mình không ăn trong cái mùa âm, chẳng hạn như mùa thu, mùa đông. Và mình hạn chế đối với những người mà cái tạng đang bị lạnh, đang bị béo phì, đang bị dư nước, đang bị âm, vân vân. Thì đó là một vài cái cách mà mình sử dụng các cái bản thực phẩm để mình phối hợp lại với nhau. Cũng sẽ có một số các cái bản giúp cho mình biết các cái loại thức ăn thông thường của mình nó có khả năng trị các cái bệnh nào, và mình sử dụng nó như là một nguồn thức ăn và đồng thời như là một nguồn thuốc thiên nhiên, dược thảo. Chẳng hạn như mình có bông cải trắng thì nó giúp cho ung thư tiền liệt tuyến, ung thư ngực, làm chắc xương, làm tan vết bầm.
Bông cải trắng là cái súp lơ phải ăn thật?
Dạ, cái súp lơ. Rồi nó giúp cho làm thông mạch, chống hết những cái bệnh về tim. Thành ra đây là mình có được một số tất cả những cái thực phẩm rất là thông thường. Có bông artichoke, bông cải trắng, bông cải xanh, bưởi, cà chua, cà rốt, cải nồi. Thì vào những ngày cuối, nếu mình có thời gian thì mình sẽ đi sâu hơn vào những cái hóa dược của các loại thực phẩm này, và cái cơ chế tại sao nó giúp được cho cơ thể mình để phòng chống những bệnh được gọi là phổ thông hay là nan y ngày nay. Đó. Thì cái cách của mình áp dụng trong nhà chùa hay là những người tu tập là mình đang cố gắng sử dụng những loại thực phẩm nào gần gũi nhất, đơn giản nhất, cách chế biến ít phức tạp, ít tốn tiền và hiệu quả cao nhất. Thì đó là cái phương thức của những người con Phật Mình không có đòi hỏi những thứ cao lương mỹ vị, mình không đòi hỏi cái cách sống cầu kỳ phức tạp, cũng như là cách chế biến ăn uống phức tạp mà nó không đem lại được nhiều cái hiệu quả. Thành đó là một số những cái bản mà mình sẽ đi vào phân tích sâu hơn. Ở đây chỉ giới thiệu một số để cho đại chúng thấy rằng khả năng của thực phẩm có trong thiên nhiên thì nó vô và phong phú, và nó có đầy đủ hết tất cả những khả năng để giúp tiếp sức cho cơ thể mình, cũng đã được tạo hóa phó chúc cho rất nhiều cái chức năng để thanh lọc, để điều trị và để làm mới nó. Bây giờ mình đi một tí xíu qua cái nghệ thuật nấu nướng. Ở đây tất cả mọi cái nó rất là bình thường trong cuộc sống. Mình sẽ đi dần dần từ nấu nướng, ăn uống, ngủ nghỉ, thở. Thì trở về một cái căn bản trong cuộc sống đời thường của mình. Một ngày mình phải cần đến 3 lần, mỗi lần mình chuẩn bị cả tiếng đồng hồ trong bếp, chưa kể là bao nhiêu giờ đồng hồ đi làm vất vả bên ngoài, để mình có khả năng mua được thực phẩm. Thành ra nếu mà mình không biết cách thì tất cả những công sức của mình đổ xuống sông. Và mình hở học các loại thức ăn, các tầng năng lượng của nó. Do vậy mà cái cách chế biến của mình nó cũng rất là quan trọng, bởi vì nó có thể làm nâng cấp cái giá trị của thực phẩm mình lên. Nó sẽ làm nâng cấp cái giá trị phục vụ và cung cấp năng lượng cho cơ thể mình lên. Thì phần trước hết là phần chọn thực phẩm thì mình đã học rồi. Trong trường hợp mình có khả năng mua được thực phẩm bio, thực phẩm sạch, hay là trong trường hợp mình phải sử dụng một phần những cái thực phẩm không sạch, thì mình đã có cách xử lý như thế nào, mình đã biết cách chọn lựa nó rồi. Cái thứ hai là có việc sắp xếp, chuẩn bị nhà bếp, dụng cụ, gia vị, vân vân trong nhà bếp. Cái này thì nó tương đối khá dễ dàng cho cuộc sống gia đình, nhưng mà nó là một cái vấn đề khá quan trọng trong chốn già lam, đặc biệt là những thiền viện lớn hay là những nơi mà ở nước ngoài này, những tự viện mà có những cái bếp để làm thức ăn cung cấp cho Phật tử tại gia đến thỉnh vào những ngày cuối tuần. Bởi vì nếu mà cái nhà bếp không biết cách phối hợp đàng hoàng, không biết ngăn nắp, dụng cụ bừa bãi lộn xộn, thì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của mình mà mình không biết. Đó là lý do tại sao mình thấy, mình so sánh giữa Á Châu và châu Âu Châu hay người Mỹ Châu. Đại chúng thấy đi vào nhà ở Việt Nam mình thì cái toilet nằm tút ở đằng sau và mình không có quan trọng, cái nhà bếp cũng sập xà sập xệ, thấy không? Nhưng mà đối với người Tây Phương thì đi vào nhà là cái toilet và cái nhà bếp thường có khi nằm ở bên phía trước và phải sạch sẽ, phải khang trang, bởi vì người ta gọi là restroom. Đối với bên Mỹ gọi là restroom, tức là một cái phòng để nghỉ, chứ không phải là cái phòng để thải không, mà khi mình mệt mỏi, khi mình cần thiết, đó là một cái nơi để mình nghỉ ngơi. Cũng như cái nhà bếp nó rất quan trọng, là bởi vì người ta thấy được không những nó cung cấp cái phần năng lượng thô mà nó ảnh hưởng cả cái năng lượng tế, cả cái tinh thần của mình. Do đó cái phòng, cái nhà bếp của người ta phải đặt ở ngay bên ngoài, đàng hoàng, gọn gàng, sạch sẽ, ngăn nắp, khang trang, và người ta đặt cái giá trị của nó cao hơn cái living room, cao hơn cái guest room. Đó, thành ra mình phải học thấy được như vậy thì người ta mới có được một cái cuộc sống khỏe mạnh, có được một cái đầu óc tương đối là nó thảnh thơi, nó thoải mái hơn. Cũng như đại chúng thấy là tất cả những đầu bếp nổi tiếng của người nước ngoài tất cả những khách sạn hay là tất cả những nhà hàng lớn, người ta đều phải sử dụng những người nam. Và đặc biệt là trong các từ viện, trong các thiền viện ngày xưa, chúng vài ba trăm cho tới cả hàng ngàn, thì cái người bếp trưởng hay là cái người quản lý tri khố, cái người lo mua sắm, nấu nướng, chỉ đạo trong nhà bếp phải là một vị có tuổi hạ, tức là có tuổi đạo hay trình độ tu tập rất là cao. Chỉ thua có ông vị trụ trì đó là một người giám niệm, tức là giáo dục, giảng dạy tăng chúng thôi. Còn lại ra không có thua ai hết, hơn cả thư ký, hơn cả thủ kho, hơn cả tất cả mọi người khác. Bởi vì cái vai trò của cái người đứng trong bếp rất là quan trọng. Cái năng lượng mình đưa vào trong cái việc nấu nướng, cái cách xử lý thức ăn nó rất là quan trọng. Đó, thành ra vậy mình thấy được, nếu mà mình có chọn thực phẩm tốt nhưng mà mình không biết cách nấu nướng, thái độ của mình nấu không có thoải mái, hay la lối, hay bực bội, hay bất an, thì tất cả những cái đó mình đưa vào, người ta ăn, người ta sẽ bị nhiễm. Rồi cái thái độ phục vụ, cái cách chế biến của mình, cách trình bày của mình, tất cả những cái đó đều ảnh hưởng hết. Mà như đại chúng đã học rồi, tất cả những cái đó là nằm vào tầng năng lượng thứ hai với tầng năng lượng thứ ba. Nó cao hơn là cái phần năng lượng thấp, cái phần thực phẩm thô. Tại vì cái đó là cái thấp nhất mà khi cái người ăn người ta mới bắt đầu cảm nhận được. Còn tất cả những cái tầng năng lượng thứ hai, thứ ba, tức là màu sắc, nấu cho đúng, cách trình bày cho đẹp đẽ, phối hợp âm dương, cũng như là cái năng lượng từ bi, thanh thoát, giải thoát, phối hợp trong khi chuẩn bị và trong khi nấu nướng, trong khi phục vụ, tất cả những cái đó người ta tiếp nhận được trước hết, trước khi người ta bỏ thức ăn vào miệng. Do đó tất cả những cái đó rất là quan trọng. Thành đại chúng cố gắng học tập, thực tập những cái đó ở nhà, rồi sau đó khi mình đi đến chùa mình làm công quả, hay là khi mình đi đến các cái khóa tu cũng vậy, mình phải tập thực tập cái đó. Bởi vì cái đó là những cái nguồn năng lượng nó cao hơn, nó vi tế hơn, và nó sẽ duy trì trong cơ thể của mình lâu hơn. Rồi, đến cái cách phối hợp thức ăn, thì mình có một số cái mình cần phải cẩn thận. Là tại vì nếu mình không cẩn thận cái cách phối hợp thức ăn này, thì mình sẽ bị khó tiêu, mình sẽ bị mất chất dinh dưỡng. Thì đại chúng thấy trên cái hình của mình là mình sẽ có mấy nhóm thức ăn khác nhau. Cái nhóm mà mình ăn thường xuyên nhiều nhất, căn bản nhất của mình, tức là nhóm ngũ cốc, nhóm tinh bột ha. Cái thứ hai là rau quả xanh, tức là rau trái xanh. Nhóm thứ ba là nhóm chất đạm, protein. Nhóm thứ tư là nhóm chất béo. Nhóm thứ năm là trái cây. Và trong cái nhóm trái cây này thì được phân ra làm ba cái nhóm nhỏ. Cái nhóm thứ nhất là những trái cây ngọt, chẳng hạn như trái chuối, trái sung, trái chà là. À, rồi cái nhóm thứ hai là tương đối trung tính, không ngọt quá cũng không chua quá, chẳng hạn như trái táo, trái lê, trái mơ, trái đào, vân vân. Và đến nhóm thứ ba là những cái nhóm axit rất là chua, thường có nhiều vitamin C hay là citric acid, chẳng hạn như chanh vàng, chanh xanh, bưởi, cam, cà chua, vân vân. Thì như vậy, theo cái sự phối hợp dễ dàng nhất giúp cho cơ thể mình nó hấp thụ, nó không bị mâu thuẫn, hay nó không bị đầy chướng bụng. Cái nào càng gần nhau bao nhiêu là cơ thể mình nó càng dễ hấp tiêu hóa và dễ hấp thụ bấy nhiêu. Ngược lại, cái nào càng xa bao nhiêu là càng khó tiêu bấy nhiêu. Thấy chưa? Thành ra dần dần mình sẽ học kỹ hơn lý do tại sao như vậy. Tại sao mà những cái thức ăn mà nó càng xa nhau bao nhiêu thì nó làm cho mình cơ thể mình khó tiêu, nó càng bị đầy bụng, nó chướng bụng, rồi nó bị loại trừ, nó bị tạo nên những cái kết tủa, những cái sạn trong cơ thể của mình. Thì nhớ là mình sẽ có 5 nhóm chính. Thứ nhất là nhóm tinh bột, nhóm ngũ cốc của mình. Thứ hai là nhóm rau xanh. Thứ ba là nhóm chất đạm, chất protein. Thứ tư là nhóm chất béo. Và thứ năm là nhóm trái cây. Thì trong nhóm trái cây đó, cái nhóm mà gần nhất, dễ phối hợp nhất là nhóm trái cây chua. Xa hơn tí xíu nữa là nhóm trái cây trung tính. Và xa hơn nữa là nhóm trái cây ngọt. Đó. Thì cái nguyên tắc càng gần nhau bao nhiêu càng dễ hấp thụ, dễ tiêu hóa bấy nhiêu. Càng xa nhau bao nhiêu thì nó lại càng khó tiêu hóa, khó hấp thụ. Và nó sinh đầy bụng, chướng hơi, tạo ra nhiều cái sản phẩm không tốt trong cơ thể. Về nghệ thuật nấu nướng thì mình vừa nói xong cái thái độ rồi. Bây giờ đến cái thứ tự và cái nhiệt độ cũng vậy. Về thứ tự nấu thì mình thường cho những cái thứ nào nó dương, nó cứng mình nấu trước. Thứ hai nữa là mình phải tùy theo cái thời tiết hay cái cơ địa. Chẳng hạn như vào mùa xuân và mùa hạ là thời tiết nó tương đối nó mát mẻ, do đó mình không cần nấu nhiều. Những người khỏe mình có thể ăn hơi sống, mình chỉ cần trụng sơ, tức là mình chỉ cần nấu lửa cao thời gian ngắn để cho nó chỉ cần dương hóa được bên ngoài, nó tiêu diệt hết tất cả những cái vi khuẩn vi sinh, nhưng mà nó vẫn còn mang được hết tất cả những tính chất tích cực của nó, vẫn còn cái năng lượng sống mạnh mẽ, tươi mát. Ngược lại, trong mùa thu và mùa đông, bởi vì thời tiết lạnh ẩm, do đó trái cây rau quả không có nhiều, và những thứ mình có thể ăn được cũng ít. Do vậy mình cần phải nấu ở nhiệt độ thấp hơn, thời gian lâu hơn, để cho cái năng lượng trong khi mình nấu nó được hấp thụ vào trong cái thực phẩm. Và khi mình ăn, không phải chỉ ăn cái phần vật liệu thô cứng, mà mình ăn hay là mình hấp thụ cái năng lượng đó nữa. Đó, thành ra mùa thu và mùa đông thì mình lại phải nấu nhiệt độ thấp nhưng mà thời gian lâu. Tại vì nếu mình nấu nhiệt độ cao thì sao? Nó đem nó phân hủy hết tất cả những chất bỏ, nó nát rục, nát nhừ. Còn nếu mà mình nấu thời gian ngắn quá thì nó không đủ thấm sâu vào, nó không đủ duy, nó không đủ nằm lại trong đó để khi mình ăn vào cơ thể mình nó hấp thụ, nó từ từ nó giải phóng ra, nó cung cấp cho cơ thể mình. Cũng như cơ địa cũng vậy. Bây giờ trong mùa xuân và mùa hè, nhưng mà gia đình mình có hai nhóm người khác nhau. Một nhóm người ốm mạnh, một nhóm người tròn trịa, hay bị lạnh, hay bị cảm. Thì bây giờ mình nấu làm sao? Mình nấu lửa nhanh, mình nấu lửa cao, lửa nhanh lên, mình múc ra một nửa cho những người tàn ốm, khỏe, nóng. Cái phần còn lại mình hạ lửa xuống thấp, mình để nó lâu hơn một tí xíu, mình cho thêm tí xíu muối, thì cái phần đó là cho những người tròn trịa, dư nước, hay bị lạnh, hay bị cảm. Thấy không? Thành ra mình phải biết cách nấu để làm sao mình có thể hòa hợp được hết tất cả những thành viên, những cái điều kiện bệnh lý khác nhau và cái mùa khác nhau. Chứ còn nếu mà mình không biết lắng nghe, không biết để ý thì mình nấu ra giống nhau hết, thì anh chàng này ăn sẽ tốt, anh chàng kia ăn sẽ bị bệnh. Rồi cái điểm kế tiếp nữa là cái cách nêm gia vị. Thì thật ra nếu mà mình nấu đơn giản, mình biết cách tận dụng cái hương vị và cái chất liệu của rau củ, thì mình không cần sử dụng cái gì khác ngoài muối và dầu. Chỉ cần hai thứ đó thôi là mình đầy đủ hết chất bổ và mình đầy đủ vị ngọt, không cần phải thêm một cái gì khác hơn nữa. Còn nếu mà mình chế biến cầu kỳ, phức tạp, mình không biết cách nấu, thì tự nhiên nó trung hòa hết tất cả những cái tinh chất, những cái vị ngọt trong rau củ hết. Lấy ví dụ như mình có những cái gì quý báu, mình đem mình giấu, mình đâu có đem ra mình để cho người ta thấy đâu, mình đâu có đem trưng ra, thấy không? Cái gì mà càng quý bao nhiêu thì mình lại phải càng cất kỹ bấy nhiêu. Thì rau củ, hoa trái nó cũng vậy. Nhất là rau củ, nếu mà nó đem những cái tinh chất của nó mà nó đem nó phô bày ra bên ngoài thì côn trùng tới nó thu hút hết. Thấy không? Côn trùng tới nó thu hút, nó ăn hết. Cái thứ hai nữa là cái sức nóng của mặt trời, nó sẽ làm bốc hơi, nó sẽ làm phân hủy. Tia tử ngoại, hồng ngoại, tia nắng, nó sẽ làm oxit hóa, nó sẽ làm phân hủy hết tất cả những cái tinh chất, những cái vitamin, những cái tinh dầu của nó hết. Do đó nó không dại dầu gì mà nó đem nó phô bày ra ngoài hết, mà nó giấu ở bên trong các cái phân tử cellular. Mà con người thì không có men tiêu hóa để phân hủy các cái cellulose đó. Do vậy mà khi mà mình không biết cách nấu thì mình phải nhai mệt mỏi, hệ tiêu hóa mình phải làm việc rất nhiều, nhưng mà cuối cùng không hấp thụ được bao nhiêu cả. Đó, nó lãng phí đi. Và nếu mình biết cách nấu thì mình sẽ dùng muối, dùng lửa để làm gì? Muối là dương nhất, lửa là dương nhất. Do đó mình ở trong nó thấm, nó đẩy ra, ở ngoài sức nóng và muối ở ngoài nó hút ra. Tức là như vậy nó mới bắt đầu nó đẩy hết tất cả những cái tinh chất, những cái quý báu, những cái tinh túy, vitamin, tinh dầu, cũng như bao nhiêu chất đạm, chất ngọt của nó, nó đẩy ra bên ngoài các cái phân tử của nó hết. Và khi nó vừa ra tới bên ngoài, nó chuẩn bị bốc hơi hay bị phân hủy, thì nó gặp cái lớp dầu ở trên nó giữ lại. Thành ra nếu mình nấu đúng thì đại chúng sẽ thấy gì? Cái bông cải xanh lúc mà mình chưa luộc thì nó làm sao? Cái màu nó không tươi. Khi mình luộc đúng nhiệt độ, đúng thời gian, nó sẽ lên xanh thịt tươi, và cái vị nó ngọt hơn là cái vị lúc mình ăn sống. Nhưng nếu mình nấu vừa quá một tí xíu, cái mặt của nó bầm dập, cái màu của nó tái đi, lúc đó hết vị ngọt, hết vị ngon. Cũng như một cái cây cải xanh của mình mấy bữa nay mình ăn cũng vậy. Cái củ cải đỏ cũng vậy, trái bí cũng vậy. Khi mà mình biết cách nấu, không cần nhiều thời gian, không cần nhiều công sức, nhưng mà mình chỉ cần tinh ý, mình sẽ thấy được cái màu sắc của nó lên tới cực điểm của nó. Đó là thời gian tất cả những tinh chất của nó được đẩy ra tới bề mặt, và mình chỉ dừng ngang đó thì tất cả những cái vị ngọt của nó, tất cả những chất bổ, chất dinh dưỡng của nó, mình vừa để vào miệng là cái gai lưỡi mình nó đã hấp thụ, nó đi thẳng vào máu liền ngay lập tức. Quá trình nhai để mình làm bở nó ra, tất cả những cái chất fiber, chất cellulose đó chẳng qua nó chỉ làm cái chổi nó đi, nó quét cái đường ruột mình thôi, và nó hút hết những cái chất độc trong cơ thể mình, trong đường ruột mình, để nó tống ra thôi. Chứ còn chất dinh dưỡng mình đã hút hết rồi, gai lưỡi mình đã lấy hết rồi đó. Thành ra khi mà nấu đúng cách như vậy, mình chỉ cần có lửa, có muối, có dầu thôi, không cần gì khác hơn nữa. Còn nếu mà mình nấu nhiều thứ với nhau mà mình không biết cách phối hợp thì nó sẽ tự động nó cancel, nó trung hòa lẫn nhau. Thứ hai là mình nấu nhiều thứ quá, mình mỗi thứ nó sẽ có một cái thời gian, một cái nhiệt độ khác nhau. Khi mà ăn này vừa thì ăn kia nó đã bị lố. Thành ra cũng giống như cái bông cải của mình, nếu mà mình xào chung với cà rốt, cà rốt chưa chín nó đã bị tái rồi nếu mình không biết cách. Hay là nếu mà mình đi với củ cải trắng thì củ cải trắng nó chưa kịp chín mềm, nó còn mùi hăng, thì bên kia cái màu nó đã tái, nó mất cái vị ngọt rồi. Mà mình càng phối hợp nhiều bao nhiêu thì nó lại càng chênh lệch, nó lại càng trung hòa, nó cancel lẫn nhau. Thành cuối cùng mình nấu cầu kỳ, mất thời gian, mất công sức, nhưng cuối cùng mình không hấp thụ được cái gì cả. Thấy chưa? Tầng năng lượng thứ hai cũng biến mất, mà tầng năng lượng thứ nhất cũng chẳng còn được bao nhiêu. Thành cuối cùng mình thấy mình bỏ bao nhiêu công sức, bao nhiêu thời gian, nhưng mình không có hưởng được bao nhiêu cả. Đó. Chưa kể nữa là mình bị mất đi cái vị ngọt, cái vị thơm. Thành ra mình phải thêm vào những cái gia vị khác, là những cái gia vị tổng hợp, những cái chất độc, những cái hóa chất. Còn cái gia vị của nó là gia vị năng lượng của thiên nhiên, của tạo hóa, là năng lượng thật. Một cái giọt tinh dầu của nó thôi, giá trị của nó hơn 100 lần một giọt tinh dầu được tổng hợp trong phòng thí nghiệm. Cũng như là chẳng hạn như 1/1000 gram của cái tinh chất, cái vị ngọt của nó, hơn là mình bỏ bột ngọt, bột nêm gì hết cả. Tại vì mình càng chế biến nhiều bao nhiêu, nó càng bị phân hủy và nó biến chất nhiều bấy nhiêu. Thành ra mình thêm những cái gia vị khác vô thì cuối cùng, hôm bữa đại chúng đã thấy mình bị cái này rồi, phải không? Tức là mình bị cái gì? Tất cả những cái gia vị, cái hóa chất nó vô, nó chỉ làm cho cơ thể mình không thích hợp, và nó bắt buộc nó phải tiết dịch nhầy ra để nó phòng. Và khi nó tiết dịch nhầy ra xong rồi thì cái dịch nhầy nó lại trap lại hết tất cả những cái gia vị, những cái chất cặn bã đó, và những cái gia vị đó lại thu hút hết tất cả những chất đạm, chất khoáng, chất vitamin vào. Là cứ như thế, là mình càng chế biến nhiều bao nhiêu, càng cầu kỳ nhiều bao nhiêu, thì cuối cùng không những đã mất chất dinh dưỡng mà lại cần kết tụ lên những cái độc tố, những khối bướu trong đường ruột của mình nữa. Thì như vậy nó vô ích. Đặc biệt nhất là những hóa chất gia vị mà mình thêm vào sau, như là ngũ vị hương, như là tiêu, ớt, vân vân. Thì những cái thứ đó mà nếu mà mình để trên lửa càng nóng bao nhiêu, càng lâu bao nhiêu, là nó tạo ra nhiều cái phản ứng và nhiều cái phức hợp bấy nhiêu. Đó. Thành ra cẩn thận khi mà mình gia chế, khi mà mình nấu nước. Ở đây chỉ có hai cái dầu mà tương đối tốt mình có thể ăn sống hay là mình luộc được, là dầu mè hay dầu ô liu. Còn những cái dầu cải, dầu hướng dương, dầu này kia thì mình nên sử dụng để mình xào hay mình kho. Và cái kỹ thuật cũng vậy, đại chúng phải học cái cách mà chế biến để hạn chế bớt cái độc tố do dầu tạo nên. Bởi vì dầu khi mà mình dùng ở lửa nó quá cao, nhiệt độ quá cao, và thời gian nó càng nằm lâu bao nhiêu thì nó lại càng bị oxit hóa, nó càng bị phân hóa nhiều bấy nhiêu, và cơ thể mình khó hấp thụ, khó đào thải. Nếu khó hấp thụ, khó đào thải thì nó sẽ nằm lại trong ruột, trong mạch máu của mình, làm cho mình bị cứng thành mạch, bị cao cholesterol, bị bệnh động mạch vành, vân vân. Thành ra cái cách mà mình sử dụng dầu rất là quan trọng. mà cơ thể mình nó cũng cần được dầu rất nhiều, bởi vì tất cả những tế bào trong cơ thể mình, tất cả những cái hormone trong cơ thể mình đều cần phải có chất béo làm cái nền tảng, cái foundation cho nó. Nếu mà mình thiếu chất dầu, mình cũng dễ bị lạnh, mình cũng dễ bị khô da, mình bị ung thư, mình bị rối loạn nội tiết tố, vân vân. Do vậy mà vấn đề là mình sử dụng như thế nào cho nó hợp lý. Mình hay có cái thói quen là ăn đồ chiên, và đồ chiên để lâu. Còn nếu mình biết thì sau này mình sẽ sử dụng đồ chiên. Thứ nhất, ngoại trừ tàu hũ, mình phải nên chiên nhẹ, tức là chiên nó hơi vàng thôi, để cho nó dương hóa. Tại vì tàu hũ nó có rất nhiều cái tác dụng tích cực, có nhiều chất đạm, nó giúp cho phụ nữ rất nhiều, đặc biệt là những người sau tiền mãn kinh. Nhưng mà nó chỉ khổ một nỗi là nó quá âm tính, do đó mình phải chiên nó lên, hay là mình không sử dụng nó buổi chiều buổi tối. Thành ra chỉ ngoại trừ khi mình chiên tàu hũ, mình mới phải để lửa vừa, và mình chiên lâu cho đến khi mà mình có hết xong một cái mớ tàu hũ. Còn ngoài ra khi mình kho hay khi mình xào, không bao giờ nên để dầu dưới chảo cả, mà mình chỉ nên cho một tí xíu nước. Nếu giả sử như những cái rau cải mềm dễ chín thì mình không cần trùng trước, mình không cần chần trước ha, là mình chỉ cho chừng 2 muỗng canh nước vào chảo, mình bắt nó lên, xong mình cho rau cải vô, mình đậy lại, mình rải một tí xíu muối lên trên, mình đậy nắp nó lại, chừng 5-10 phút sau mình đảo nó, thì nước đó nó bốc hơi lên, cái hơi nước nhiệt độ nó sẽ cao hơn nước sôi. Nước sôi nhiệt độ chỉ có 100 độ, nhưng mà hơi nước nhiệt độ nó lên tới 120 độ. Do đó nó sẽ mạnh hơn, năng lượng nhiều hơn, và nó sẽ giúp đẩy hết tất cả những tinh chất của rau cải bên trong cái phân tử cellulo ra ngoài. Thì khi mà 5 phút sau khi mình dở ra mình thấy như vậy á, thì nó bắt đầu chuẩn bị nó lên, thì mình lại rưới dầu lên trên và mình đảo nó trở lại, mình đậy nắp nó chừng 5 phút nữa. Sau khi như vậy thì tất cả những cái tinh chất của nó được đẩy ra cho tới cái bề mặt bên ngoài, thì cái lớp dầu nó đã phủ, nó che lại rồi. Mình chỉ cần thêm một tí xíu muối, hay là nếu sang nữa thì mình cho một tí xíu nước tương, rồi mình nhắc xuống là xong ngay. Và đó là cái cách xào. Cái cách kho cũng vậy. Kho thì mình cho những cái thứ nào mà nó cứng nằm ở dưới, xong rồi mình cho một tí xíu muối lên, cho một vài muỗng dầu lên trên và đậy nắp lại, và mình kho. Đó. Chứ còn đừng có bao giờ mà cho dầu xuống dưới đáy nồi, đáy chảo và để cho nó nóng, nó cháy hết trên. Nhiệt độ càng cao bao nhiêu, dầu càng tiếp xúc với kim loại, và nhiệt độ càng cao bao nhiêu, càng nguy hiểm cho cơ thể mình nhiều bấy nhiêu. Trong trường hợp khi mà mình có nhiều rau cải, và những rau cải cứng mà mình cần muốn xào, chẳng hạn như cà rốt, bông cải, bắp cải, vân vân, thì mình có thể thay vì mình luộc chín, thì bây giờ mình cũng sử dụng cái kỹ thuật như lúc đầu, tức là mình cho chừng một chén nước hay hai chén nước vô, mình cho chừng nửa muỗng cà phê muối vào, mình bắt cho nó sôi lên, thì ngay lúc đó mình thả một muỗng hai muỗng dầu vào, và mình bỏ rau cải vô, mình trộn qua trộn lại, mình đậy nắp lại chừng 5 phút, thì nó vừa đẩy cái màu đó ra gần tới cái bờ bên ngoài, là mình bên này mình bắt cái chảo lên, mình vừa vớt cái rau cải bên này qua, nó đang còn nóng, như vậy mình thảy qua chảo, mình rưới dầu lên, mình đảo qua đảo lại, mình thêm tí xíu muối là mình xong. Đó. Thành ra mình nấu như vậy nó rất nhanh, năng lượng nó còn đầy đủ, hương vị nó còn. Thành ra khi mình ăn mình còn hấp thụ được, mà mình không tốn thời gian, thức ăn mình còn nóng. Còn nếu mà mình cho dầu xuống dưới, hay là mình luộc nó nhiều quá, nó bầm dập, nó vừa mất đi cái tầng năng lượng thứ hai, nó mất đi hết tất cả những cái hương vị và tinh chất của nó. Cũng như là nếu mình sử dụng dầu mà nằm ở dưới chảo, nó sẽ làm cho cái dầu nó cháy, nó làm cho rau cải của mình lại không được đều. Đó, thì đó là cái rất là quan trọng khi mình sử dụng dầu. Rồi kế đến nữa là mình nói đến cái kỹ thuật ăn. Mình đã nói về kỹ thuật nhai rồi. Điều thứ hai nữa là mình không nên, khi mà mình đã nhai kỹ, hôm qua mình đã học kỹ thuật nhai kỹ thì nó giúp cho nước bọt mình ra nhiều, mình sẽ không bị mắc nghẹn, cũng như mình không có nhu cầu ăn canh, ăn súp hay là uống nước nhiều trong bữa ăn hay ngay sau khi bữa ăn. Đó. Thì lý do bởi vì nếu mà mình uống nước hay là mình ăn canh, ăn súp nhiều thì mình không thể nào nhai kỹ được cả, tại vì nó lộn chỗn, nó lộn xộn ở trong miệng của mình, và mình chưa kịp nhai kỹ thì nó đã tụt xuống dưới cổ họng mình, nó đi vào bao tử rồi. Cái thứ hai nữa là khi mình ăn súp, ăn canh hay uống nước ngay giữa bữa ăn, nó làm cho cái dịch tiêu hóa trong bao tử của mình nó bị loãng ra ha, nó bị loãng ra. Và cái thứ ba nữa là gì? Quý vị làm bếp thì biết rồi, khi mình muốn nhồi bột, mình có bột xong mình cho nước từ từ, mình nắm nó lại với nhau, mình nhồi thì nó dễ hơn, phải không? Đỡ mất công sức và cái bột của mình ra nó nhuyễn, nó mịn, nó ngon. Còn nếu mà mình đổ nước cái ào vô một cái, cũng bao nhiêu đó nước, nhưng mà mình cho từ từ như lúc trước mình làm thì nó dễ, bột mình ngon. Còn nếu mà mình cho nước một cái ào vô hết, bột chạy lung tung, nước chạy lung tung thì mình tốn rất nhiều công sức để mình gom bột lại, mình nhồi cho nó đều, cho nó mịn. Mà đó là mình có hai bàn tay, có 10 ngón tay mà mình đã vất vả như vậy, trong khi cái bao tử của mình thì nó không có được như vậy, nó chỉ nhồi qua nặn lại. Thành ra nếu mà mình uống nước nhiều, ăn canh nhiều thì nó không những pha loãng cái dịch tiêu hóa ra của mình, mà nó làm cho cái bao tử mình rất là khó để nhồi nặn tất cả những thức ăn với cái men tiêu hóa. Và nếu men tiêu hóa, dịch tiêu hóa không thấm vào được những cái thức ăn mình ăn vào thì làm sao nó có thể phân hủy, nó làm sao nó có thể hấp thụ được. Thì không hấp thụ được trong này thì cuối cùng nó đẩy ra phân, lãng phí bao nhiêu công sức, bao nhiêu cái năng lượng, bao nhiêu cái nguyên liệu. Thấy chưa? Đó, thành ra hạn chế ăn súp, ăn canh, uống nước ngay trong bữa ăn hay ngay sau bữa ăn liền. Rồi cái tỷ lệ, hồi nãy mình đã học cái bảng tỷ lệ, nhớ chưa? Cái bảng tỷ lệ của mình, mình nhớ là mình có 5 nhóm thức ăn: nhóm tinh bột, nhóm rau cải, nhóm chất đạm, nhóm chất béo và nhóm trái cây. Nha, nhớ cái hình hồi nãy. Thì theo nguyên tắc của người Á Châu, mình không được phối hợp hai thứ xa nhau. Và khi mình phối hợp hai thứ xa nhau, tỷ lệ chỉ được 1/7 cho tới 1/8 thôi. Và nếu hơn nữa thì nó sẽ làm cho mình khó tiêu. Thôi bây giờ chắc mình phải ngưng ở đây đại chúng. Chiều nay mình tiếp cái này nha. Cảm ơn đại chúng đã lắng nghe.